Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong củi đang đứng đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay nhắc lại bối cảnh Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Hành trình lên Jerusalem cũng gợi lên một khởi điểm mới về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu. Chúng ta nhớ lại rằng, điểm nhấn trong thần học của sách tin mừng theo Thánh Luca là Đức Giêsu phải hoàn tất công cuộc cứu độ của người tại Jerusalem. Thánh Luca thuật lại, Đức Giêsu đang trên đường lên Jerusalem, đó là con đường dẫn người đến với cuộc khổ nạn. Và đó cũng chính là con đường đưa nhân loại đến ơn cứu độ. Trên đường đi, ở giữa vùng đất ranh giới giữa Samari và Galilee, nghĩa là vùng của những chi tộc miền Bắc Israel, do hoàn cảnh lịch sử, họ sống lẫn lộn với người ngoại quốc. Chính nơi miền đất bị khinh rẻ ấy, bị khai trừ ấy, Đức Giêsu gặp 10 người phong củi xin chữa lành bệnh. Trình thuật về việc chữa lành và đối thoại với người phong củi chỉ xuất hiện trong tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu đã chữa lành cho 10 người mắc bệnh phong củi, thứ bệnh mà thời đó bị coi là ghê tởm, hơn nữa còn là dấu hiệu của tội lỗi tày đình, đến nỗi con người bị biến dạng méo mó, khiến họ phải tách biệt khỏi đời sống cộng đồng và nơi thờ phượng. Thánh Luca ghi lại có một nhóm 10 người bị bệnh. Đó là một con số tượng trưng. Con số này có thể tượng trưng cho 10 chi tộc miền Bắc đã ly khai từ sau thời vua Salomon và sau đó bị ngoại bang hóa. Nhưng cũng có thể con số nhiều này ám chỉ cả một dân tộc hay cho toàn thể nhân loại đang bị băng hoại vì tội lỗi, đang bị méo mó và lệch lạc. Nhân loại ấy đang chịu một thứ hình phạt, đó là bị khai trừ. Điều này gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện sách Sáng Thế, lúc con người phạm tội, họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng dù suy luận thế nào, chúng ta cũng cần quay trở lại với ý tưởng chính của câu chuyện. Thay vì chữa lành cho họ ngay tại chỗ, Đức Giêsu muốn thử thách lòng tin của họ. Cũng vậy ngày xưa, ngôn sứ Elisa đã thử thách quan Na-a-man người Syri, nên đã sai đệ tử đến nói với ông ta: Hãy đi tắm ở sông Giô-đan 7 lần. Đức Giêsu đã nói với 10 người phong củi: Hãy đi trình diện với tư tế. Quả vậy vào thời đó, các thầy tư tế là những người có quyền chuẩn đoán về bệnh này. Họ sẽ công bố bệnh nhân được tái hội nhập vào cộng đồng sau khi khỏi bệnh. Câu chuyện kể lại, đang khi đi thì họ được khỏi. Vậy phải chăng Đức Giêsu chỉ là người như bác sĩ hay thầy lang chữa bệnh? Chắc chắn không phải như vậy. Đức Giêsu không đến chỉ để chữa bệnh mà để cứu độ. Nói cách khác, khi người chữa cho người ta lành bệnh là dấu chỉ người là đấng cứu độ. Cụ thể người đã không nói Lòng tin của anh đã chữa bệnh cho anh, nhưng người nói, lòng tin đã cứu anh. Đối với Đức Giê-xu, việc chữa bệnh mới chỉ là bước đầu của một hành trình. Điều quan trọng hơn là họ có thể nhận ra ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ hay không. Trong khi 9 người tiếp tục đi trình diện với các thầy tư tế, thì có một người thấy mình được khỏi bệnh, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Thật ngạc nhiên, tác giả sách Tin Mừng cho biết anh là người Samaria, mà theo cách nhìn của người Do Thái thời đó, dẫu anh ta có khỏi bệnh phong, thì vì mang thân phận dân ngoại, anh vẫn bị loại trừ. Nhưng ở đây, hơn hẳn 9 người còn lại, người bệnh phong xứ Samari đã nhận ra đấng thiên sai đã cứu anh khỏi bệnh. Chính nơi Đức Giê-xu mà anh ta tôn vinh Thiên Chúa, và cũng nơi Đức Giê-xu, anh ta đón nhận được một điều khác cao quý hơn sự chữa lành bệnh tật, đó là ơn nhận biết Thiên Chúa và được Thiên Chúa cứu độ. Theo truyền thống Do Thái, khỏi bệnh cũng là dấu hiệu việc được thứ tha tội lỗi và được cứu độ. Anh ta đã công bố ơn cứu độ mà Đức Giê-xu vừa thực hiện nơi anh. Câu chuyện của người phong cùi xứ Samari là một bằng chứng sống động về ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người, vượt qua mọi ranh giới, dân tộc hay tôn giáo. Nói cách khác, người phong cùi xứ Samaria chính là biểu tượng về ơn cứu độ được ban cho tất cả những ai tin và nhận biết Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Quả thế, chính lòng tin vào đấng có thể chữa anh ta lành bệnh đã cứu người Samari khỏi tình trạng bị cai trừ, đưa anh vào trong cộng đoàn của những người tin, những người được cứu độ. Đây chính là mục đích sứ vụ của Đức Giê-xu. Câu chuyện 10 người phong cùi được Đức Giê-xu chữa lành mà chỉ một người trở lại tạ ơn cũng chính là hình ảnh thường xảy ra với nhiều người trong xã hội hôm nay. Khi lâm cảnh túng cực, họ mới bắt đầu cầu nguyện khấn xin, và nếu may mắn được như ý, họ sẽ không tiếc lời tạ ơn. Vậy nếu không được như ý thì sao? Thì họ quay lưng, ngã lòng, thậm chí phản bội. Thiên Chúa đã sáng tạo nên loài người chúng ta. Đức Giê-xu đã cứu độ toàn thể nhân loại, và mỗi người đã từng và sẽ còn đón nhận rất nhiều phúc lành từ Thiên Chúa. Vậy đó, nhưng có được bao người đã lớn tiếng tạ ơn Thiên Chúa về những ân huệ mà họ lãnh nhận? Thiên Chúa cho chúng ta đôi mắt để thưởng ngoạn công trình kỳ vĩ trong vũ trụ, cho đôi tai để ta giao tiếp với nhau, để nghe âm thanh huyền diệu trong thế giới, cho một vũ trụ bao la xinh đẹp, cho không khí để thở, cho nước mát để dùng, cho sức khỏe để làm việc nuôi sống bản thân và phục vụ anh chị em đồng loại. Những điều đó tưởng chừng như tầm thường, nhưng thật sự quý giá. Và có lẽ với nhiều người, phải đến khi sức lực suy tàn, khi mắt mở tai điếc, lúc lưng còng chân run, khi đó họ mới nhận ra những thứ quý giá ấy và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Vậy mỗi ngày, chúng ta có dành ra một vài phút để tạ ơn Thiên Chúa về những phúc lành mà Ngài ban cho hay không? Có khi nào chúng ta ý thức hay đặt vấn đề rằng, tôi phải sống làm sao để xứng đáng với những ân huệ mà Thiên Chúa ban tặng cho mình không? Xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt chúng ta để nhận ra tình thương của Thiên Chúa kỳ diệu khắp nơi. Xin Thiên Chúa mở vành tai chúng ta để chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của những người cùng khổ. Nhưng trên tất cả, xin Thiên Chúa mở rộng tâm hồn và trái tim của mỗi người để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và lắng nghe được tiếng kêu cứu của tha nhân đau khổ xung quanh. Amen.